Chương 5.
Buổi tối hôm sau, Ngởi lại mon men qua nhà Nguyệt để ngồi lê đôi mắt. Nguyệt cũng đang buồn buồn. Đồng đi xem hát bóng chưa về, Nguyệt ngán ngẩm những buổi tối nơi đây. Con nít ồn ào ngoài hẻm nên không thể ngủ sớm được và chỉ có cách nằm lăn trở lại, suy nghĩ vẩn vơ. Trong lúc hai người bàn về chuyện vàng lên giá thì có tiếng reo mừng trong vắt của con bé Lan ngoài hẻm.
À, má về! Có ba đợi má nãy giờ!
Người đàn bà mặc áo sừng xám ngắn bằng gấm, hãm mái xe Honda trước cửa nhà Nguyệt, ngó qua cây sung, chửi đổng.
Ba bốn gì nè! Tao đã nói, tao không ưa tuồng mặt thớt của nó.
Ngợi nắm lấy cánh tay của Nguyệt, thì thào. Đó, con mẹ Tư Búp đó. Con bé Lan ngắt lời mẹ.
Nhà của ổng thì ổng về, bộ nhà này của má hay sao?
Tư Búp hét ra rã.
Mày lấy giấy tờ coi ai đứng tên. Mày là thứ con nít quỷ, mới 9 tuổi mà mày đặt lẽ sự.
Tiếng của Bân cất lên.
Mày đứng tên thay kệ mày, nhà của tao thì tao về.
Con bé Lan chen vô.
Má ăn ở không sợ mang tiếng bất nghĩa sao? Ba dẫu có thất nghiệp, cũng có ngày kiếm được việc làm chứ.
Tư Búp chửi chó mắng mèo một chập nữa mới chịu yên, Ngợi thấp giọng nói với Nguyệt. Con bé Lan đối xử với ổng còn có nghĩa hơn con gái mẹ nó nhiều. Hồi xưa, con mẹ Tư Búp làm bồi cho Mẻo, đem quần áo về giặt, còn nhỏ lén ăn cắp vài cái cho tía ghẻ nó. Nguyệt che miệng ngáp. Bỗng bên nhà Tư Búp có tiếng cản của một vật bằng nhôm rớt xuống đất. Tư Búp la.
Úi mẹt mẹ ông bà ông giải ơi, đồ chó đẻ, mắc mớ gì mày ập cái sông nhôm hả? Chàng ơi, gạo đổ ra tùm lum rồi. Thiệt cái đồ ăn hại, chắc trời phải đánh mày về cái tội quỷ hoại hột ngọc của ổng.
Bân nói,
xong không có đựng gạo, mày đừng có nói thêm nói bớt. Tao đã nói mày là quân chó đẻ.
Ờ, tao là chó, mà mày dám lấy chó, thì mày cũng là chó luôn. Tư Búp rít lên,
sao? Mày nói sao? Trời ơi, mày dám.
Bỗng bà Tư trầu chống nạnh, từ trong sòng chứa bài bước ra. Nhả xác trầu vào góc cột ở ngoài hàng ba, cất giọng the thé.
Thôi cho tao can, gần 10 giờ rồi, mày để cho cô bác bà con trong xóm nghỉ ngơi chứ, ở đây có phải ở trong rừng đâu.
Tư Búp nói dối qua bà Tư.
Bà Tư nghĩ coi, có phải là đồ ăn hại không? Phật trên bàn thờ chắc cũng phải nhảy xuống chửi nó huống chi tôi.
Tiếng độc kinh ồ ồ như con vịt đực của Bân nổi lên ác cả tiếng rì rầm chửi rủa của Tư Búp. Chúa Kitô thương xót chúng tôi. Nhưng khi mỗi câu kinh vừa chấm dứt, Tư Búp lại đệm một câu chửi. Ông Bân càng đọc hăng hơn, cố không chừa một kẽ hở nào để vợ chen câu chửi rủa vào. Âm thanh rối rắm, lương lẹo, thật buồn cười, thảm đạm. Một lát sau, ông Bân hình như mỏi miệng, khang cổ nên xếp cuốn kinh lại, rồi nằm im lìm trên gác. Bà Tư Búp cũng thấm mệt nên hét lên một câu cuối cùng để chấm dứt tấn bi hài kịch gia đình cứ vài ba bữa lại tái diễn một lần.
Chúa nào dám vào đây? Vào đây để nghe chửi à?
Bên này Ngởi ngó Nguyệt cười. Ông Bân bây giờ hiền như cục đất. Hồi xưa ổng là dân dao búa đó. Mới 12 tuổi ổng dám lấy dao chém cha ghẻ rồi bị đầy lên ông Diệm. Lớn lên, ổng theo đám anh chị tiếp tục đâm thuê chém mướn. Trên hai cánh tay ổng có xăm hai câu kiến nghĩa bất di vô dõng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Chợt có tiếng tằng hắn trước cửa, Ngởi lật đật quay lại, reo lên.
Bả đi đâu mà ông mò qua đó?
Con quỷ nó đi xuống miệt đình Phú Thạnh, đóng hụi rồi. Ông Bân phân bua với Nguyệt. Sợ gì tôi nhịn nó là muốn cho bà con chòm sớm yên ổn. Bây giờ tôi tu rồi, giả lại mình đã lớn tuổi bày đặt chửi rủa đánh lộn, coi sao cho được. Ngởi trề môi, sợ vợ mà còn chối, có ai chịu cha ăn cướp đâu. Nguyệt ân cần, mời ông Bân vào chơi. Dạ cảm ơn cô, để khi khác, tôi đang nhúm than ủi quần áo. Ngởi hỏi, bàn ủi điện đâu mà phải xài bàn ủi than? Nó giấu mất biệt. Nhưng mà vào giờ này, cắm bàn ủi điện sợ đèn trong xóm chập tắt lia lịa, bà con chửi chết. Cô quên rằng chỉ có một cái công tơ mà mười mấy nhà xúm lại cầu điện hay sao? Ngỡi phan ông Bân một câu. Ông làm như ăn ở biết điều với lối xóm vậy. Chẳng qua ông không dám lấy bằng ủi điện, sợ bả đào mộ cuốc mã tổ tiên ông. Ông Bân trả đũa. Ai lại không biết tôi sợ vợ. Còn cô, mỗi khi ông chồng già của cô về thăm là cô rút lên gác, nín khe như hến vậy. Ngỡi cắt ngang câu chuyện sắp sửa đến hồi gay cấn. Cô sợ cuộc đời tình ái của mình được thêm một người nữa biết rõ. Ngỡi đã trót nói với Nguyệt là chồng mình đi lính ở đâu ngoài vùng một. Cô muốn dùng thúng úp voi được lúc nào hay lúc đó. Con bé Lan gọi ơi ới.
Ba ơi, than cháy! Bà ngủ nóng quá xá rồi!
Ông Bân dây lại. Ừ, để tao về liền. Mày đừng có ào ào rùm lắm. Trước khi đi, ông bồi cho Ngỡi một câu. Hổm rày lâu quá, không thấy ảnh về thăm cô. Chắc bà vợ mập của ổng giữ ổng khích rìm cho gì. Ngỡi là áp, thôi thôi đi đi. Người ta không thèm nói tới mặt mà cứ lải nhải nói hoài. Ngỡi nguýt ông Bân rồi cầm nhúm bông gòn nhúng vào acetone lau lên móng tay. Chú thích acetone, một loại hóa chất trong suốt không màu, bay hơi nhanh, dùng để làm sạch, tẩy một chất gì đó. Đọc tiếp. Ông Bân đã về bên nhà. Nguyệt thỉnh thoảng cầm quạt che miệng ngáp. Nàng liếc chiếc đồng hồ, chắc đồng cũng sắp về. Chàng từng tuyên bố không chỗ nào vui và đáng sống bằng những giờ phút gần gũi bên Nguyệt. Ít khi chàng đi đâu lâu, dầu bạn bè níu kéo cách mấy đi nữa. Từ lúc chung sống với Nguyệt, Đồng xa lánh dần bạn bè. Chàng nghĩ bạn bè chỉ là những bộ mặt của từng giai đoạn. Công việc và cuộc sống thay đổi dần dần và âm thầm từ lớp bạn bè này tới lớp bạn bè khác. Riêng Nguyệt, nàng thích có những giây phút dành riêng cho mình, cho quá khứ, cho kỷ niệm. Trong những lúc êm ái tuyệt vời đó, những dự đoán về tương lai sẽ tự do thao túng trong mộng ước của nàng. Có người nào bên cạnh sẽ làm mất những thú vị nhỏ nhặt nhưng hết sức quý báu của nàng. Hơn nữa, Ngỡi lại không có đủ ma lực lôi kéo người nghe lâu dài trong câu chuyện thóc mách đời sống riêng tư kẻ khác. Cái duyên của cô thỉnh thoảng lóe sáng, để rồi tắt ngấm ngay, và câu chuyện qua cái miệng liến thoáng của cô cũng như món ăn thiếu gia vị. Nãy giờ, nếu không có Ngỡi, Nguyệt sẽ thả người lên chiếc ghế dựa, sống trọn vẹn cho quá khứ của mình. Đó là thói quen của những buổi tối nhàn rỗi, tuy vô vị nhưng hết sức thoải mái.
Mồ tổ tiên nhơn bay, hở ra một chút là bay te rẹt.
Nguyệt bước lại cửa sổ, bà Tư chống nạnh đứng giữa khoảng tranh tối tranh sáng bên kia mái hiên, hét.
Thằng Bách, mày ra phóng tên coi con Ngọc nó làm gì ở ngoài. Đi rồi về liền cho tao hay, đừng có đi một chút lúc một buổi nghe không?
Ngỡi bước lại nói. Con Ngọc là cháu kêu bà Tư bằng bà dì, hai chị em cùng mẹ của nó được bà nuôi từ hồi nhỏ. Cả bọn đàn bà nhà đó đều năm bảy lớp chồng, không biết con Ngọc sau này ra sao. Má con Ngọc tuy mang bệnh á khẩu, nhưng lấy bậy không ai bằng. Chú thích, phong tên, nơi đặt trụ nước công cộng dành cho người dân quanh vùng đến gánh nước về sử dụng. Đọc tiếp. Trước vẻ mặt khó hiểu của Nguyệt, Ngỡi nhấn mạnh. Con Ngọc ngăm ngăm đen, bới tóc củ hành xề xệ xuống vai, ưa mặc áo tím than đó mà. Nó cặp bồ với thằng chơi ngoài đường rầy xe lửa. Tối nào hai anh chị cũng hẹn nhau ra đó. Nguyệt mỉm cười. Ngỡi là cuốn từ điển các nhân vật trong cái xóm nhà cửa chằng chịt này. Cô ta thuộc hạng đóng vai trò máy ghi âm và phát âm kèm luôn cả loa khuếch đại nữa. Nguyệt tự hỏi, không biết cô ta đã thêm thắt gia giảm bao nhiêu phần mắm muối tiêu ớt cho câu chuyện. Câu chuyện nào thoát khỏi cửa miệng của cô cũng dữ dằn, ghê gớm. Hằng ngày, Ngỡi đặc biệt dành những khoảng trống thì giờ đi dạo xóm, bươi móc chuyện thiên hạ để giải buồn. Đề tài chính của cô ta là ông này ve vãn bà kia lẹo tẹo với ông nọ, nhà này ăn uống kham khổ, nhà khác xài quan. Đó là sinh thú của y thị. Nhà của Ngỡi như bị trù ếm nên không thể giữ Ngỡi ngoài giờ ngủ, giờ may vá, giờ cơm nước. Có tiếng xe quen thuộc rẽ vào ngõ, Ngỡi reo lên. Ảnh về kìa. Thôi, tôi xin cứu để về luôn, trôn áo và đơm khuy nút. Đồng sòng sọc bước vào, mặt mày hí hửng. Ủa, coi chị Ngỡi kìa, làm gì thấy tôi về là bươn bả đi vậy? Đồng bỏ gói giấy nhật trình xuống bàn, đến bên Nguyệt, cười mơn. Nãy giờ em nhớ anh không? Ngỡi cười hăng hắc.
Có anh nhớ chị Nguyệt, chớ sức mấy mà chị nhớ anh.
Đồng vừa cúi xuống tháo dây dài. Chị Ngỡi xấu lắm. Ông xã chị về mà không chịu đem qua đây giới thiệu với bọn này.
Đâu mà có, ánh mắt đi hành quân tối ngày, làm sao về đây được?
Đồng bước vào nhà tắm, Nguyệt mân mê một nhánh tóc của mình, chợt có tiếng hét của bà Tư.
Con Lan mày về đó hả?
Dạ.
Tao nói rồi mà, mày muốn lấy thằng cha xe be thì hai đứa dắt đi đầu cho khuất mắt tao. Con vợ thằng cha xuống lập bằng trù ở nhà tao hoài. Vừa vừa chứ, nếu không tao viết thư cho con gái mẹ mày biết.
Trời ơi, phải hồi đó tới giờ mày chưa biết mùi đàn ông hay sao mà còn rậm rà rậm rật. Đã lấy gần 100 thằng rồi mà còn ức hiếp gì nữa nè.
Nguyệt có cảm tưởng ở đây bày ra một sân khấu chật hẹp mà mọi người trong xóm lần lượt diễn tuồng bừa bãi trước mắt nàng. Ngỡi thì thầm. Con Lan giật chồng người ta. Người vợ lớn đuôi hết con mắt. Bồng đứa con gái đến nhà bà Tư khóc lóc. Xin con Lan buông tha thằng cha xe be. Chị ta khóc tru tréo. Làm thiên hạ bù lại rần rần như đám giặc. Chú thích, xe be, loại xe dùng chở súc gỗ dài. Đọc tiếp. Đồng bước ra khỏi nhà tắm, mình mẩy ướt sũng nước, chẳng có thói quen là không lau mình thật khô trước khi mặc quần áo và cho là làm như thế để giữ da thịt được mát mẻ lâu. Nhưng Nguyệt suy luận cho rằng đó là một trong những dấu hiệu của tâm tính sốc nổi, không làm việc gì đến nơi đến chốn. Đồng cười hệt hạt. Chị cho tụi này biết nhiều chuyện, nhưng lại quên cho bọn này biết mặt ông xã của chị, quá là điều thiếu sót lắm. Ngợi liếc Đồng, lặng thinh, ngượng ngùng. Nguyệt tin là sẽ có ngày, một nhân vật nào khác, như bà Tư chẳng hạn, thừa dịp nào đó, sẽ tiết lộ chuyện cũ của Ngợi cho nàng biết, khỏi cần đon ren hỏi trận đầu Ngợi làm chi cho mất công. Mấy tuần nay, tự nhiên Nguyệt cũng bị hút vào những mẩu chuyện thiên hạ. Nàng chợt giật mình, có lẽ nàng sắp tiêm nhiễm tính nết của Ngỡi, ăn cơm nhà, nói chuyện hàng xóm. Tuy không bươi móc chuyện ai, nhưng lắng tai nghe Ngỡi kể chuyện cũng đã là một thái độ ngồi lê đôi mắt tiêu cực rồi. Đáng lý, nàng phải đóng cửa tạ khách để có đủ thời giờ tự học, thi cho xong bằng tú tài toàn phân như đã dự định trước đây. Ngỡi cứ kể chuyện say sưa khi đụng mặt nàng, không cần biết thái độ của người đối diện. Dân chúng ở đây hiếu động quá. Bản nhạc đệm cho cuộc sống dễ dãi, nhảy kích thích của họ lúc nào cũng là sự gây gỗ ồn ào, câu chửi bới là ó. Ngỡi đã về, tiếng hò hét, chạy giỡn của lũ trẻ đã bắt đầu thưa dần. Chỉ còn tiếng máy rè rè của nhà làm móc tay cách nhà nàng 30 thước. Bánh xe bằng đá cọ vào kim loại, nghe ê ẩm đầu óc. Nguyệt che miệng ngáp, cơn mệt chán làm tay chân nàng rũ liệt. Tiếng cầu kinh lõn chõn bên nhà theo đạo Thiên Chúa, lấn át tiếng rì rầm bên sòng bạc. Họ cầu kinh tập thể, tiếng ó ré những tràng kinh thật nhanh như tên dút, tiếng này dính tiếng kia, nghe chẳng rõ gì cả, chỉ trừ tiếng amen thật trầm. Ngỡi để cửa vào nhà, ánh đèn trong lờ mờ, tiếng ngáy lạnh lót của anh nàng từ trong chiếc mùng màu cháo lòng đưa ra. Mép mùng buông xuống nền gạch, cánh tay của y thò ra ngoài, mập nút. Ngỡi ghé mắt vào mùng, nét mặt của tị anh nàng lúc ngủ thật phẳng lặng, vô vị như cơm nguội. Ngoài giờ làm phu lục lộ, y lằn đùng ra ngủ một cách thoải mái vô tư. Cha con y sống nhờ sự đùm bọc của nàng. Y có nhiều con, tính ra gần một tiểu đội. Vợ y làm sanh lợi thì dở, chứ đẻ chữa thì xuất sắc không ai bì. Y chạy ăn gần hụt hơi, nên đem hai đứa con đầu lòng đến sống nhờ em gái. Tiền bạc kiếm được, y cấp nắp đem hết về cho vợ. Tuy sống chung một nhà, nhưng hai anh em ít có dịp trò chuyện, hình như cả hai đều muốn tiết kiệm lời nói với nhau. Y sống vô tư trong sự bực dọc của cô em gái, chỉ vì bánh sáp có đi, nhưng bánh quy không hề lại. Y chưa hề nhín ra một chút tiền mua cho Ngỡi một món quà mọn, dây điện nhà Đức y không biết nối, thậm chí đến những cơn mưa tạt ướt sũng nền gạch, y chẳng biết lau giúp em. Y không cần biết những ngày tháng thăng trầm của Ngỡi. Cái bụng của y càng ngày càng cao lên như cái mã lạng. Lúc nào y cũng có vẻ mệt nhọc, lười biếng. Y thường mặc quần đùi, xoắn áo thun đến ngực, nằm suốt buổi tối trên đi văn, rã rưởi như sắp ngặt mình. Có nhiều đêm, Ngỡi thao thức, cuộc gian díu giữa nàng với một người đàn ông lớn tuổi chẳng để thấy chút gì bảo đảm cho tương lai. Cái đời con gái của nàng rẻ mạt, chỉ tốn vài cái quần Mỹ A và vài cái áo ni lông. Ông tư bếp mặc tình nhồi nắng thể xác của nàng. Khi ván đã đóng thuyền rồi, nàng nhắm mắt gắn bó luôn với ông ta, ngoài tầm kiểm soát của bà vợ lớn. Ngỡi bước lên cầu thang, nơi đó kê chiếc giường phủ ra màu hồng lạc, chiếc quạt máy xoáy tích, hai đứa cháu của nàng nằm la liệt trên sàn gác. Thưởng, đứa cháu gái nằm sấp như một con ếch cái, thói nằm ngủ trù cha hại mẹ. Ngỡi bước tới lật ngửa nó ra, chợt có ý nghĩ là đàn bà nằm ngửa phải điệu hơn. Thưởng nhăn mặt ú ớ rồi ôm chầm lấy mền. Lúc tị mới dắt nó lên đây, nó mới biết nói sỏi. Thế mà bây giờ nó đã đến thời kỳ trổ mã. Mấy lúc gần đây, Thưởng đã lén lấy mấy miếng băng vệ sinh của nàng rồi chui vào nhà tắm với điệu lúng túng, khổ sở. Và khi bước ra nhà tắm, nó đi hàng hai, mất cả tự nhiên. Rồi có những cơn đau bụng hành hạ nó liên tiếp mấy ngày. Cuộc đời sao trôi mau quá. Ngoảnh đi ngoảnh lại, hai miếng ngực của Thưởng bắt đầu cộm cao dưới làn áo. Thằng cháu trai của nàng cũng đã bể tiếng rồi, giọng khao khao như vịt đực. Lúc tắm, nó biết khép chặt cửa nhà tắm, nó biết mặc quần lót, biết chải đầu với gôn. Mỗi khi tư búp cáp đôi nó với con bé Lan, nó biết chớp mắt thẹn, khóe mắt long lanh. Tuy nhiên, nó rêu rao với bè bạn là nó ghét con bé Lan thậm tệ và ghét bà tư búp cứ kêu ba nó là anh xui. Ngỡi chui vào mùng, nhìn chiếc gối bên cạnh, chiếc gối dành cho ông chồng hờ của nàng, áo gối màu hồng, hai chữ hạnh phúc được thêu bằng chữ trắng ống mượt. Ngỡi cười chua chát. Ông chồng của nàng vì quá sợ vợ lớn nên không hề ở trọn với nàng suốt 24 tiếng đồng hồ. Trước khi bước vào nhà nàng, mắt ông ta ngó láo liên, dấn giác như sợ ai bắt gặp. Và thường thường, mãn cuộc ăn nằm với nàng thì lối 2 tiếng đồng hồ sau, ông ta đã hối hả ra đi. Ngỡi chưa hề được sánh vai ông ta đi dạo phố hoặc đến chỗ đông người, đó gọi là chồng được hay sao? Người chồng mà mỗi tháng một lần, nàng chỉ có quyền gặp một cách ngắn ngủi, lén lút trong một khoảng thời gian dành cho giấc trưa. Có một lần, nàng được ông ta mời đi dạo vòng quanh thành phố trên chiếc xe quê kỳ, tính lại tròm trèm 10 năm. Ngỡi mới được cái đặc ân, phước báo đó. Khi tới cửa Bắc, chợ Bến Thành, bỗng dưng ông ta rung giọng bảo nàng phải mọp đầu xuống vì ông ta vừa trông thấy người em vợ đứng bên lề đường. Giữa lúc Ngỡi còn ngơ ngác, ông ta ấn mạnh đầu nàng xuống, mọp đầu xuống thấp để tránh tai họa hay để nhìn rõ thân phận, hoàn cảnh của mình hơn. Ngỡi muốn nghẹt thở, tức ngực, lúc đó nước mắt nàng trào ra, tưới ướt cuộc đời lấy chồng thiên hạ. Dạo này, Ngỡi chợt thấy mình gầy nhom đi, phải ráng cưng dưỡng giấc ngủ một chút. Thôi thầy kệ, cuộc đời tới đâu hay tới đó, có nghĩ ngợi lung tung cũng chẳng làm được gì. Tuy vậy, lúc nào nàng cũng có ý định bỏ chồng, tìm một người cùng trang lứa với mình để độc chiếm trọn đời. Ngợi úp mặt lên gối, 10 năm nay nàng thường ngủ đêm một mình với chiếc gối trống dành cho chồng từ lúc nàng dùng chữ trinh để đổi lấy chút di kiến xe xua chân diện. Không tài nào ngủ được, Ngỡi chui ra khỏi mùng dặn đèn sáng, rót cho mình ly nước trà lợt. Tấm ảnh phóng đại của ông tư bếp đặt trên chiếc bàn đêm ghi dấu thời trẻ trung của ông với nụ cười bợm đỉ, ánh mắt reo vui. Cách 30 năm trước, ông ta là một gã con trai quyến rũ, bảnh bao, nên khi làm bếp cho mụ đầm quá lứa. Ông ta đã chiêm bà chủ, được bà chủ cho một số tiền lớn để lập nghiệp. Chú thích, chim, tiếng lóng, có nghĩa tán tỉnh, gà gẫm. Đọc tiếp. Giờ đây, ông ta chỉ là một người đã lớn tuổi, ốm yếu, hom hem, lưng cong vòng vì ngồi đánh sập xám miệt mài. Chú thích. Sập xám, một kiểu chơi với bộ bài cào 52 lá, chia mỗi người 13 lá. Đọc tiếp. Phải chi nàng có một đứa con để hủ hỉ. Hàng xóm thường chế nhạo nàng sượng cứng, mong gì chữa đẻ. Trong những ngày dài tháng rộng cô đơn, nàng thèm tiếng cười nói của trẻ con biết bao. Có người xúi nàng vào xin con nuôi trong nhà thương Từ Vũ, nhưng ngỡ ngại đến lúc khôn lớn do cửa miệng bép xép của hàng xóm, nó sẽ biết nàng là người dưng nước lã với nó, thì công dưỡng dục của nàng sẽ là công giá tràng. Bỗng có tiếng mở cửa của Quân, đứa cháu trai của nàng hình như đã hơn 1 giờ sáng rồi, e mất ngủ suốt đêm mất. Ngởi nằm nghiêng, lấy thêm một chiếc gối nữa che lên tai, cố gắng nhắm nghiêng đôi mắt, và bắt đầu áp dụng phương pháp đếm số để dỗ giấc. Khi nàng lẩm bẩm tới con số ngàn, đầu óc nàng vẫn trong trẻo và mí mắt nàng vẫn nhẹ nhõm. Ngởi đành trỗi dậy, lục đục mở tủ tìm thuốc an thần.
Chương 6.
Sáng Chúa Nhật, Ngởi cố nằm nướng một lát cho tỉnh táo. Cô ta lấy mền che ngang mặt, trốn mấy tia sáng lọt qua mắt cáo. Có tiếng chạy nhanh từ dưới cầu thang, Thưởng thò đầu lên gọi. Có cô Nguyệt đem đồ may lại. Ngởi tung mền dương vai nhưng giọng còn ngái ngủ. Xuống mời cô Nguyệt ngồi chơi, đợi cô rửa mặt ngang. Ngởi chui ra khỏi mùng đi thẳng xuống cầu thang ra nhà bếp. Cô trở lên với nét mặt còn sần sượng, khoác chiếc màn bằng sợi ni lông xanh trắng chen lộn nhau, bước ra phòng ngoài tiếp khách. Nguyệt cười. Hôm nay chị nghỉ mai hả? Ừ, Chủ Nhật cũng nghỉ xả hơi, làm hoài cũng chẳng giàu hơn ai. Nguyệt đảo mắt nhìn gian nhà của Ngởi, chiếc bàn máy may đen bóng kê gần cửa sổ, bộ salon đang bằng sợi ni lông và chiếc bàn cắt đánh vẹt ni nằm sát vách. Ngởi ngồi đối diện với Nguyệt trên chiếc ghế với cái thành dựa hình con sò. Ngởi tóc tai rũ rượi, kêu lớn. Thưởng, đem cho cô cái lược nghe không? Tóc Ngởi dài, đen mềm xõa tới lưng, đôi mày rậm làm gương mặt cô tái mét. Giữa cái mắt dịu của buổi sáng, gương mặt thiếu trang điểm đó trông thật thiếu não, vô vị. Nguyệt đặt sắp hàng trắng bông bạc lên bàn, Ngởi cười, lộ hàm răng đều, thấp giọng. Sao chị không mua áo ngủ trong Tax? Chú thích. Tax, thương xá Tax, nhân vật nói tắt. Đọc tiếp. Thứ áo đó mỏng như cánh chuồn, mắt cong mặc đồ lót. Thượng bưng tách cà phê sữa đặt trước mặt Ngởi. Ngởi cầm muỗng khuấy chất nước màu nâu, hớp từng ngụm nhỏ. Hôm nay, chị có đi chơi ở đâu cho tôi theo với? Nguyệt nói, bọn này tính lại thăm nhà dì ba tôi chút rồi về. Tôi còn gội đầu, giặt quần áo nữa. Rồi Nguyệt hỏi, sao chị không rủ con Thưởng đi cine? Ngởi lắc đầu. Đi có cine một hồi là tôi ngủ tuốt. Giả lại tôi đọc không kịp mấy câu phụ đề nên chẳng hiểu tuồng tích ra sao. Tôi thích coi cải lương hơn. Nguyệt thú thật. Còn tôi chưa coi cải lương lần nào từ nhỏ tới lớn. Ngởi trố mắt. Trời đất! Cải lương hay thế mồ mà sao chị không chịu đi coi? Tôi chưa có dịp. Nhưng thế nào tôi cũng ráng đi coi cải lương một lần cho biết với người ta. Ngởi hăng hái suối. Tối nay tôi mua giấy để hai đứa mình đi coi chơi một tuồng. Gánh này có kép thành được đẹp trai, đóng tuồng Nhật Bổn, làm cho đàn bà con gái muốn bán hết dòng vàng để theo nó. Tôi nói thiệt, chị mà nghe giọng ngọt như đường cát, mát như đường phèn của đạo Úc Bạch Lan thì phải biết, mùi mẫn tận mạng đó chị. Nguyệt cười xòa, ngó lên vách, ảnh đào kép cải lương lòe loẹt dán đầy trên nền sân xanh. Trên bàn cắt, sắp bài ca vọng cổ nằm bên cái vạch xương màu ngà. Nguyệt cầm cuốn, Người đẹp bạch qua thôn, lơ đãng dở từng trang. Ngởi cười ngặt nghẹo. Lâu lâu buồn miệng, tôi cũng ca bậy vài câu cho đỡ buồn. Nguyệt toan cứu từ, Ngởi cầm cọng. Ngồi chơi một chút đi, để tôi sai con Thưởng đi mua bánh tôm chiên về ăn chơi. Vài tia nắng le lói xuyên qua cửa sổ, Ngởi cầm lược chải tóc, thỉnh thoảng hớp một ngụm cà phê. Chợt có tiếng dép gấp rút và tiếng gọi the thé. Thằng Bạch đâu rồi? Ngởi thò đầu ra cửa sổ, nói nhỏ với Nguyệt. Con mẹ hai Châu, chị con Ngọc đó. Thì ta có 3 đứa con gửi cho bà Tư nuôi hết trọi từ lúc tụi nó còn đỏ lói như chuột lột. 3 đứa nhỏ đều khác cha với nhau. Tôi đã nói bọn đàn bà bên đó đều đa phu hết ráo. Nguyệt ló đầu ra cửa sổ. Người đàn bà gầy, nhanh nhậu hấp tấp trong bước đi. Thì ta chưa quá 30 tuổi, vẻ mặt gay gắt. Cái nhìn bén lạnh, thì dừng trước cửa nhà Ngởi, chống nạnh, cất tiếng rỗn rãng.
đồ con nhà quan chết chủ. Tao mới để tờ giấy 20 trên bàn. Loay quay một chút là thò tay mặt, thọc tay trái, chớp mất đi.
Thằng con trai nhìn mặt.
Tôi lấy của bà hồi nào?
Tổ cha mày, ai trồng khoai đất này?
Bạch, thằng con trai thua hột me gỡ bài cào. Quay qua con em gái lắc vai nó thật mạnh.
Sao mày lấy của bà để cho bà chửi nát tao?
Con bé tru tréo khóc, tóc tai rũ rượi, hai hàm răng nó nhô ra như bằng nạo. Châu xô thằng Bạch một cái chúi nhủi.
Tía mày, tao dạy mày đừng có chửi thề mà mở miệng ra mày đòi cổng má mày lên lưng vậy hả?
Nguyệt ngó qua ngỡi, cả hai cười xòa, thiếu phụ ngoắt thằng Bạch ra lệnh.
Xuống dưới đình rủ cho tao mấy tay bài liền nghe không?
Châu bước lại lu nước rửa chân rồi bưng bả vào nhà, ngỡi rùng dai. Cả xóm này ai cũng ngán phe bà Tư trầu lắm. Quân đó giữ như chằn tin gấu ngựa, mở miệng ra là chửi tục. Nguyệt thắc mắc. Sao bà có vẻ tử tế với tôi như vậy? Hôm tôi mới dọn về đây, bà qua làm quen và cho thằng cháu lớn qua gánh nước giúp. Ngỡi trề môi. Chị đừng có ham. Bà tìm cơ hội lấy cảm tình của chị đó. Mai mốt bà sẽ lân la qua mượn tiền. Để rồi coi, cái nhà đó chuyên môn mượn tiền không bao giờ trả. Ai mà lớn gan lớn mật đòi nợ thì họ chửi trừ.